là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần điểm tin thời sự tuần qua là ghi nhận các cấp hội phụ nữ tỉnh Yên Bái tích cực thực hiện các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2025. Tiếp đó là phản ánh gặp gỡ các tân thủ khoa tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia lễ đài sân vận động thành phố Yên Bái và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Trước anh linh của người và các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi với người có công với cách mạng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần để các gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm hạnh phúc, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu đại diện cho Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh Yên Bái do đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa và viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái xin nguyện tiếp tục đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, học tập, xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, góp phần cùng cả nước xây dựng nước Việt Nam dân giàu, phồn vinh và hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong hai ngày quốc tang, hàng triệu trái tim Việt Nam đã kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam, tận hiến cho Đảng, cho dân đến cả giờ phút cuối cùng. Nỗi đau này thật lớn lao, niềm tiếc thương này thật là vô hạn. Mỗi người con Việt Nam, dù ở đâu làm gì, đều hướng về một nhân cách lớn, một trái tim đã ngừng đập nhưng vẫn sẽ sống mãi trong tim mỗi người dân đất Việt. Đồng bào các dân tộc Yên Bái cũng như cả dân tộc Việt Nam sẽ mãi nhớ về người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người đảng viên thực sự vẹn toàn, nhà lý luận xuất sắc và cũng là Tổng Bí thư của lòng dân, người khắc sâu niềm tin yêu nhất trong lòng nhân dân. Tuần qua, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Trong không khí trang nghiêm xúc động với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo kiệt xuất đã có nhiều công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam. Trước anh linh đồng chí Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái hứa quyết tâm biến đau thương thành hành động cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, tăng cường đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hòa, 96 tuổi, ở tổ dân phố Nhà Máy, có chồng là liệt sĩ Vũ Văn Cổn và một người con là liệt sĩ Vũ Văn Tuấn, hy sinh năm 1967 tại mặt trận phía Nam. Ông Trần Hồng Sơn ở tổ dân phố số 3 là người hoạt động kháng chiến, bị nhiễm chất độc da cam. Thăm gia đình ông Hà Văn Liên ở thôn Muỗng, xã Thượng Bằng La, thương binh hạng 1/4. Bà Luyện Thị Điểu ở thôn Trung Tâm là vợ liệt sĩ Trịnh Kế Thân, hy sinh tại biên giới phía Bắc năm 1972 tại nước bạn Lào.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, thời gian qua các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm thu hút hội viên phụ nữ tham gia thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm. Với phương châm Trung ương định hướng chiến lược, tỉnh vận dụng sáng tạo, huyện đồng hành cơ sở, xã nắm chắc hội viên, chi thấu hiểu phụ nữ, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, nổi bật là đã hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, thông qua nhiệm vụ hỗ trợ quyền năng kinh tế cho phụ nữ, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do nữ làm chủ. Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã duy trì và nâng cao chất lượng hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn, dạy nghề, hỗ trợ phụ nữ nghèo. Đặc biệt, thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ nâng cao năng lực cho 860 phụ nữ khởi sự kinh doanh khởi nghiệp, vận động thành lập mới 45 hợp tác xã doanh nghiệp có phụ nữ tham gia quản lý. Tổ hợp tác liên kết về nuôi ốc, nuôi ếch và trồng hoa tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn là một điển hình phát triển kinh tế như vậy. Tổ hợp tác có 4 thành viên nữ tham gia. Với tổng diện tích lên đến 3.200 m², trong đó 2.000 m² dành cho nuôi ốc, 200 m² cho ếch và 1.000 m² để trồng hoa. Dự kiến trong năm 2024, tổ hợp tác sẽ xuất ra thị trường hơn 2,1 tấn ốc và 1 tạ ếch. Cùng với hàng nghìn cây hoa, tổng thu nhập hàng năm của tổ hợp tác ước đạt khoảng 250 triệu đồng. Ngoài ra, tổ hợp tác còn tích cực chia sẻ kiến thức cho cộng đồng, thu hút nhiều người dân địa phương đến học tập và áp dụng vào thực tế. Tiếp nối thành công, tổ hợp tác đang phấn đấu mở rộng quy mô, thu hút thêm thành viên mới và hướng tới việc thành lập một hợp tác xã trong tương lai gần. Bà Nguyễn Thị Huyền, tổ trưởng tổ hợp tác xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Nuôi ốc này là nó có hiệu quả cao, cao hơn lúa của nông thôn rất nhiều. Cho nên là bản thân gia đình cũng học hỏi và cũng bắt đầu nuôi được từ năm ngoái. Và học hỏi để nuôi ốc đấy thì cảm thấy có hiệu quả. Thì là năm nay thì gia đình cũng phát triển nhiều hơn. Đấy, phát triển hơn và nhiều hộ chị em cũng là rất là muốn tham gia vào cái tổ này. Coi là tổ mới thành lập là trong hồi tháng 1 cũng được sự quan tâm của tất cả phụ nữ xã và tất cả các chị em đều có động viên, nên là cái mô hình này gia đình là cũng vẫn tiếp tục là muốn phát triển thêm, mong muốn trong cái tới này chỉ làm sao là phát triển mô hình rộng và thành lập một cái hợp tác xã để nó có chị em để học hỏi và nên đi học hỏi, và hai nữa là nuôi nhiều thì chắc chắn là sẽ có cái mong muốn là cái nguồn ra.
Bên cạnh phát triển kinh tế nhằm hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh, 100% hội cấp huyện và cơ sở sử dụng mạng xã hội để thông tin tuyên truyền trong các hoạt động hội, tổ chức truyền thông nâng cao kiến thức, kỹ năng về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người cho gần 272.000 lượt hội viên phụ nữ và nhân dân. Đồng thời thành lập mới và duy trì hiệu quả 950 tổ nhóm câu lạc bộ văn hóa văn nghệ và trên 400 tổ nhóm câu lạc bộ thể dục thể thao. Tại thành phố Yên Bái, phong trào văn hóa văn nghệ và thể thao đã trở thành một phần quan trọng trong đời sống của phụ nữ, thể hiện qua sự tham gia đông đảo của các hội viên trong mọi hoạt động. Bà Dương Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái cho biết.
Qua cái hội thi này chúng tôi thấy là cán bộ hội viên phụ nữ rất là tích cực tham gia tập luyện. Để tham gia hội thi dân vũ thì chúng tôi đã tổ chức một cái giải thi trong năm 2023. Chúng tôi cũng có nhiều cái đội dân vũ rất là mạnh. Và khi mà tổ chức cái hoạt động dân vũ như này thì tôi thấy chị em phụ nữ cũng rất là tích cực tham gia và tạo một cái sân chơi mạnh mẽ lan tỏa trong cán bộ hội viên phụ nữ. Và phải nói rằng bây giờ hiện nay thì tất cả các chi hội trong phụ nữ trong thành phố cũng như là 15 xã phường trên địa bàn thành phố đều có những cái đội dân vũ rất là mạnh và các chị em thường xuyên tập luyện. Và qua cái hội thi dân vũ thì tôi thấy là chị em phụ nữ là có ý thức trong việc tập luyện nhiều hơn. Trước đây thì chị em phụ nữ đã tham gia rồi, nhưng mà chị em phụ nữ tập luyện nhiều hơn. Và qua đây thì chúng tôi đã kết nạp rất được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia vào tổ chức hội. Và chúng tôi cũng tổ chức thêm một số những cái hoạt động, đó là hoạt động về giải bóng chuyền hơi nữ. Và qua cái giải bóng chuyền hơi nữ này thì tôi thấy các đội nữ của thành phố cũng tương đối mạnh. Và các đội nữ này thì cũng tập luyện, tại vì các buổi chiều thì chị em phụ nữ cũng dành thời gian là ngoài cái việc chăm lo cho gia đình rồi chăm lo cho chồng con thì chị em còn chăm lo cho sức khỏe của chính bản thân mình. Và qua đây thì tôi thấy là người phụ nữ cũng được nâng cao về mặt sức khỏe rất là nhiều. Và qua đó thì chị em phụ nữ cũng rất là tích cực, hăng hái lao động sản xuất. Khi mà sức khỏe đã lên thì nhiều cái trong chị em cũng từng bừng phấn khởi để mà tham gia vào tổ chức hội nhiều hơn.
Chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, Hội Phụ Nữ các cấp đã tích cực triển khai cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3-sạch. Một số địa phương đã cụ thể hóa, sáng tạo nội dung cuộc vận động phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương đơn vị, như 5-0-5-sạch ở huyện Văn Yên, 6-0-6-sạch ở huyện Yên Bình. Các hội viên đã tích cực thực hiện phong trào Phụ Nữ Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, Phụ Nữ Yên Bái chung tay thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, Phụ Nữ Yên Bái chung tay trồng cây, gây rừng, xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp. Hội các cấp đã giúp trên 3.100 hộ gia đình đạt tiêu chí gia đình 5-0-3 sạch, thực hiện gần 1.830 công trình phần việc, góp phần xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, công nhận mới gần 1.170 mô hình nhà sạch vườn đẹp. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Bình cho biết.
Huyện ủy Yên Bình đánh giá rất cao vai trò hiệu quả hoạt động của các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, đặc biệt trong việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3 sạch. Các cấp hội phụ nữ huyện Yên Bình đã có nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện Yên Bình. Do vậy, hiệu quả của cuộc vận động đã đem lại hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, để gắn với thực tiễn huyện Yên Bình và thực hiện tốt các cái tiêu chí xây dựng nông thôn mới do các cấp hội phụ nữ phụ trách, Hội Phụ Nữ huyện đã làm cơ quan nòng cốt tham mưu kế hoạch của huyện ủy về cuộc vận động 6-0-6 sạch. Đây là những nội dung rất cụ thể của phong trào 5-0-3 sạch gắn với thực tiễn của huyện Yên Bình, và qua đó thì đã thực hiện rất tốt các tiêu chí do Hội Phụ Nữ các cấp phụ trách. Do vậy mà đến nay thì 22 xã đã đạt chuẩn xã nông thôn mới, 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, và ngày 6/2/2024 đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Yên Bình đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2023. Có thể nói cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0-3 sạch và cuộc vận động 6-0-6 sạch trên địa bàn huyện Yên Bình đã có vai trò đóng góp rất to lớn của Hội Phụ Nữ các cấp của huyện Yên Bình trong việc vận động chị em phụ nữ cũng như lan tỏa đến các hội viên, các đoàn thể khác và nhân dân trong toàn huyện trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới. Và vì vậy mà huyện Yên Bình đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới và tiếp tục phấn đấu để xây dựng thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.
Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Yên Bái đã hoàn thành 2 chỉ tiêu, 6 chỉ tiêu còn lại đang thực hiện theo kế hoạch. Đặc biệt, khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội được chú trọng thực hiện. Đến nay có 4/8 chỉ tiêu hoàn thành. Triển khai dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cũng đang phát huy hiệu quả, nâng cao vị thế của phụ nữ trong các cộng đồng dân tộc thiểu số. Qua các phong trào hoạt động thu hút đông đảo hội viên phụ nữ tham gia, đến nay tổng số hội viên toàn tỉnh đạt trên 174.000 hội viên, tỷ lệ thu hút hội viên đạt 68%. Bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái cho biết.
Để hoàn thành toàn diện vượt mức các cái chỉ tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ 16, nhiệm kỳ 2021-2026 đã đề ra, thì các cấp hội phụ nữ trong tỉnh chúng tôi thực hiện tập trung thực hiện tốt một số cái nhiệm vụ trọng tâm, đó là tiếp tục tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như là các cái quy định của hội. và đặc biệt là chúng tôi đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền theo hướng là lấy hội viên phụ nữ làm trung tâm và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới và thực hiện hiệu quả hai khâu đột phá, đó là ứng dụng công nghệ thông tin góp phần thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động hội và thực hiện bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2026 và tiếp tục vận động nguồn lực để thực hiện các cái nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với chương trình hành động của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh hàng năm và năm cái đề án của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh giao cho hội, đặc biệt là dự án 8 trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số để hỗ trợ phụ nữ nâng cao trình độ và phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền theo quyết định số 217-218 của Bộ Chính trị, tập trung vào các cái lĩnh vực liên quan đến phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới. Đồng thời là rà soát, giới thiệu nguồn cán bộ để tham gia cấp ủy đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhờ sự nỗ lực phấn đấu tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ hội và hội viên toàn tỉnh, hoạt động của các cấp hội phụ nữ không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền nâng cao nhận thức mà còn tạo dựng một nền tảng vững chắc cho phụ nữ phát triển toàn diện, tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, cùng phụ nữ cả nước xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới và xây dựng người phụ nữ Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Quý vị đang nghe chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, sau khi Bộ Giáo dục Đào tạo công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp cho phổ thông năm 2024, tỉnh Yên Bái đứng thứ 42 trên 63 tỉnh thành trong cả nước, tăng 6 bậc so với năm 2023, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,38%, 16 trên 36 trường có số thí sinh đỗ tốt nghiệp cho phổ thông đạt 100%. Với nỗ lực cố gắng của bản thân, cùng sự khích lệ của gia đình, thầy cô, nhiều thí sinh đạt được điểm cao, xứng đáng là trái ngọt cho sự quyết tâm, nỗ lực của các em đối với kỳ thi. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một số tân thủ khoa tốt nghiệp của tỉnh Yên Bái qua ghi nhận sau.
Ngay sau khi biết điểm em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 12 chuyên Anh, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái, rất vui mừng vì trở thành thủ khoa của tỉnh Yên Bái với tổng 55,65 điểm. Dũng cũng là thí sinh đứng thứ 7 trong top 10 thí sinh có điểm cao nhất khối D của tỉnh Yên Bái với 27,4 điểm. Trong suốt 12 năm học, em đều đạt học sinh giỏi, luôn đứng top đầu của lớp và trường. Em đạt chứng chỉ IELTS 7.5, 1.500 sát và được xét tuyển sớm các trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao. Với kết quả này, Dũng lựa chọn vào chuyên ngành sư phạm Anh của trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Nguyễn Tiến Dũng, thủ khoa của tỉnh Yên Bái, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vui mừng nói.
Để đạt được thành tích này thì nó cũng đã là một quá trình nỗ lực cố gắng và cũng như là một quá trình học tập dài, và cháu nghĩ rằng là tuy nhiên thì đây mới chỉ là một bắt đầu mới của mình thôi ạ. Và đây có thể coi như là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi 18 của cháu, và sau đó cháu sẽ tiếp tục phát huy những thành tích này ở trường Đại học Ngoại ngữ với vai trò là một sinh viên của Đại học Ngoại ngữ và chuyên ngành là sư phạm tiếng Anh ạ.
Là địa chỉ giáo dục mũi nhọn của tỉnh, nhiều năm qua trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành đã tích cực đổi mới công tác quản lý, xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực tự học tự nghiên cứu của học sinh. Năm học 2023-2024, nhà trường có 146 trên 310 học sinh được tuyển thẳng vào các trường đại học, trong đó có nhiều trường đại học top đầu như Đại học Bách Khoa, Đại học Ngoại thương, Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Trần Việt Khoa, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái cho biết.
Có em Nguyễn Tiến Dũng là thủ khoa toàn tỉnh, đạt điểm số là 55,6 điểm. Trong cái kỳ thi này thì trường chúng tôi còn có 147 học sinh đã trúng tuyển vào các trường đại học top đầu trong toàn quốc. Thì đây là cũng là cái cơ sở để mà chúng tôi tiếp tục khẳng định cái thương hiệu nhà trường trong năm học tiếp theo.
Với thầy và trò trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, năm nay với sự cố gắng, nỗ lực của học sinh, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 100%. Gần 400 học sinh đạt 24 điểm trở lên ở các khối, 108 em được xét tuyển sớm vào các trường đại học. Em Nguyễn Kim Nhung, lớp 12D2 đã xuất sắc trở thành thủ khoa của trường với số điểm 52,8 điểm, thủ khoa khối D00 với 27,05 điểm. 3 năm học tại ngôi trường Nguyễn Huệ, Nhung đều đạt học sinh giỏi, là lớp trưởng gương mẫu và tích cực tham gia các hoạt động của trường. Với kết quả này, em đã trở thành tân sinh viên của Học viện Ngoại giao. Em Nguyễn Kim Nhung, thủ khoa khối D00, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Cháu rất vui và hào hứng khi biết được kết quả thi tốt nghiệp trung học của bản thân và khi biết được mình là thủ khoa của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ. Trong quá trình học tập, cháu đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ các thầy cô ở trường Nguyễn Huệ và cháu đã cố gắng hết sức trong bài kiểm tra của mình, luôn bình tĩnh tự tin chiến thắng. Và cháu mong kết quả của cháu sẽ đủ để cho cháu cơ hội được bước chân vào cánh cửa của trường Đại học Ngoại giao.
Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2024 toàn tỉnh có 79 điểm 10, trong đó nhiều nhất là môn địa lý, giáo dục công dân, hóa học, lịch sử. Đây là thành tích đầy ấn tượng, thể hiện sự nỗ lực của ngành giáo dục Yên Bái trong năm học vừa qua và là tiền đề quan trọng để tỉnh tiếp tục đổi mới và bứt phá trong giáo dục mũi nhọn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, từ làng ra phố, nhiều sản phẩm như chè San Tuyết Suối Giàng, gạo xén cù Mường Lò, chè Bát Tiên, Trấn Yên, miến đao Giới Phiên hay lạc ri đỏ Lục Yên được nhiều doanh nghiệp người dân đặt mua làm quà biếu hoặc sử dụng vào các dịp lễ Tết, không chỉ chinh phục thị trường trong nước bằng chất lượng, mẫu mã sản phẩm, OCOP Yên Bái đã xuất ngoại mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm. Chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết OCOP Yên Bái vươn tầm xuất ngoại.
Sau 5 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm đã có sự lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Các địa phương đã khai thác triệt để tài nguyên bản địa cùng với kỹ thuật công nghệ chế biến và cả những bản sắc văn hóa xã hội đã tạo ra sản phẩm OCOP đa dạng phong phú chất lượng, góp phần nâng tầm giá trị cho nông sản. Chương trình OCOP của tỉnh đã lan tỏa và huy động được 127 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở hộ kinh doanh tham gia. Tham gia sân chơi OCOP, các doanh nghiệp hợp tác xã đã mở rộng sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa, từng bước xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho sản phẩm địa phương. Bên cạnh đó, để lan tỏa những sản vật mang giá trị tâm huyết của người nông dân rộng rãi đến người tiêu dùng, các sở ngành đã đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm OCOP. Từ làng ra phố, nhiều sản phẩm đã được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến, như sản phẩm như chè San Tuyết Suối Giàng, gạo xén cù Mường Lò, chè Bát Tiên Trấn Yên, miến đao Giới Phiên hay lạc di đỏ Lục Yên đã được nhiều doanh nghiệp, người dân đặt mua làm quà biếu hay sử dụng các dịp lễ Tết. Không chỉ chinh phục thị trường trong nước bằng chất lượng mẫu mã sản phẩm, OCOP Yên Bái đã xuất ngoại, mở ra hướng đi mới trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nếu trước đây hợp tác xã sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ, sản phẩm chưa khẳng định được thương hiệu thị trường tiêu thụ còn mang tính làng xã, thì từ khi được công nhận sản phẩm OCOP, chè xanh chất lượng của hợp tác xã đã thực sự được nâng tầm. Giám đốc hợp tác xã sản xuất chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết, hiện hợp tác xã có 3 loại sản phẩm từ chè với tổng diện tích khoảng 65 hecta, sản lượng thu hoạch khoảng 20 tấn mỗi năm. Tham gia và đạt chứng nhận sản phẩm OCOP đã góp phần nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, từ đó tạo ra nhiều cơ hội để có mặt và xuất hiện ở nhiều thị trường lớn hơn, tự tin hơn trong tiếp cận các thị trường khác. Đặc biệt vừa qua, hợp tác xã đã xuất đi lô hàng mẫu đầu tiên khoảng 72kg sang Anh. Các sản phẩm chè tươi, chè khô phải đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn của đối tác. Đây là cơ hội tốt, động lực thúc đẩy để hợp tác xã tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong quảng bá, xúc tiến, mở rộng thị trường.
Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2023 đơn vị đã chỉ đạo Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh phối hợp với công ty cổ phần RIB thực hiện giới thiệu chào hàng đối với trên 30 sản phẩm chủ lực, đặc sản, sản phẩm ô cốp của tỉnh sang các thị trường các nước như châu Âu, Anh, Pháp, Đức. Bước đầu đã lựa chọn được 8 sản phẩm xuất khẩu sang thị trường Anh, gồm trà quế Phương Nhung, số lượng 72 kg, chè xanh chất lượng cao Bảo Hưng số lượng 72 kg, diệp trà San Tuyết số lượng 72 kg, hồng trà San Tuyết, miến đao Giới Phiên, miến đao xã Quy Mông, quế điêu thuốc Hòa Cuông loại 500 g, số lượng 520 kg. Điều này cho thấy các sản phẩm nông sản của tỉnh còn rất nhiều tiềm năng lợi thế, có khả năng đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Để chương trình ô cốp khai thác có hiệu quả tài nguyên bản địa, khơi dậy tiềm năng lợi thế khu vực nông thôn, thời gian tới tỉnh tiếp tục triển khai chương trình ô cốp linh hoạt, phù hợp theo hướng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm gắn với vùng nguyên liệu địa phương. Trong đó tập trung phát triển các đặc sản, sản phẩm truyền thống, phát huy giá trị văn hóa, hình thành sản phẩm tích hợp đa giá trị gắn với lợi thế và điều kiện sản xuất, giá trị văn hóa địa phương, đặc biệt là sản phẩm các làng nghề, nghề truyền thống, dịch vụ du lịch nông thôn, đẩy mạnh phát triển sản phẩm chế biến sâu gắn với vùng nguyên liệu địa phương, văn hóa và tri thức bản địa, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cấp các sản phẩm ô cốp thông qua các diễn đàn, triển lãm, sự kiện tôn vinh, quảng bá giới thiệu sản phẩm ô cốp đặc sắc, thường niên gắn với văn hóa cấp quốc gia, cấp vùng, địa phương và quốc tế, đưa sản phẩm ô cốp ngày càng bay xa, nâng tầm giá trị.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 triển khai chương trình tri ân khám sàng lọc ung thư dành cho các thương bệnh binh, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chi tiết chương trình tặng 300.000 phí khám chữa bệnh cho đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, tặng voucher trị giá 2 triệu đồng khi đăng ký gói tầm soát ung thư tổng quát áp dụng không chỉ đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng mà còn cho cả gia đình. Qua sàng lọc, phía bệnh viện sẽ hỗ trợ người dân được thăm khám, tiếp cận với những dịch vụ y tế chất lượng, chăm sóc sức khỏe với tinh thần nhân văn vì cộng đồng. Trung tâm Chẩn đoán sớm ung thư Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 là địa chỉ tầm soát ung thư đạt các tiêu chuẩn quốc tế, tích hợp đầy đủ các danh mục xét nghiệm thiết yếu, danh mục gói khám đa dạng, toàn diện, chuyên sâu cho nhiều đối tượng. Thăm khám và tư vấn bởi đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Ca Trung ương, trình độ chuyên môn cao, nhiều năm kinh nghiệm về chẩn đoán và điều trị ung thư, trang thiết bị cơ sở vật chất hiện đại, máy móc công nghệ cao. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0947 103 103.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 0975 5555 0975 5555.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.